Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý thính giả thân mến, trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình các câu lạc bộ sở thích của thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đến trong mục câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang về những điểm mới của luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trong mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với những ca khúc ấn tượng của Anh Trai C2. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe tinh thần cho các thanh niên đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã thành lập và duy trì nhiều mô hình câu lạc bộ sở thích, nghệ thuật dành cho thanh niên công nhân. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa giúp cho người lao động có thêm sân chơi, thư giãn và thể hiện năng khiếu của bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong mục Nhịp sống hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cứ đến 8 giờ tối Chủ nhật, các thành viên câu lạc bộ văn nghệ phường Quang Châu, thị xã Việt Yên lại có mặt tại nhà văn hóa để tập múa, tập nhảy và tập hát theo lời nhạc. Được thành lập từ năm 2022, câu lạc bộ hiện có gần 30 thành viên, hầu hết đều là nữ, với độ tuổi từ 28 đến 40, đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Chị Trần Thị Miền, chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết.
Cứ đến tối Chủ nhật hàng tuần là các chị em chúng tôi lại tập trung tại nhà văn hóa để tập văn nghệ. Chúng tôi tập hát và múa theo nhạc. Nhiều khi các chị em còn lên mạng vào Facebook, YouTube để xem các bài múa hay rồi tập theo. Chị em chúng tôi còn tự thuê trang phục để biểu diễn giao lưu ở phường. Rồi nhiều khi tham gia biểu diễn ở các chương trình lớn do Hội Liên hiệp Thanh niên, công đoàn tổ chức. Đây là một câu lạc bộ sở thích rất có ý nghĩa với những người lao động như chúng tôi. Vì ban ngày phần lớn mọi người đều đi làm vất vả, tối mới có dịp gặp nhau để thư giãn.
Thông thường, mỗi tuần một lần tại khu vực sân thể thao hoặc nhà văn hóa của tổ dân phố, các chị em lại tập trung nhau lại tranh thủ tập luyện trong 1 đến 2 giờ. Tại đây, mọi người thường tập dân vũ trên nền nhạc ca khúc cách mạng. Để bài tập thêm hấp dẫn, ngoài xem bài mẫu trên YouTube, các chị còn sáng tạo, tự biên đạo một số động tác cho đẹp hơn. Ngoài ra, các thành viên còn đóng góp kinh phí, mua sắm loa, đài và trang phục biểu diễn. Câu lạc bộ còn được mời đi giao lưu ở nhiều địa phương trong tỉnh, tham gia hội diễn văn nghệ do thị đoàn tổ chức. Dù mới chỉ tham gia vào câu lạc bộ được vài tháng, nhưng chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Liantech, thị xã Việt Yên, cảm thấy rất vui mừng và hào hứng. Với chị Thúy, mỗi khi tiếng nhạc vang lên và được luyện tập cùng chị em sẽ giúp chị cảm thấy phấn chấn tinh thần sau những ngày làm việc vất vả. Chị Thúy chia sẻ.
Tôi biết đến và tham gia câu lạc bộ do một bạn công nhân thuê trọ cùng giới thiệu. Tham gia ở đây thì tôi thấy rất vui. Mỗi khi tiếng nhạc vang lên thì bản thân tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Trừ những hôm bận hay là đi về quê. Còn không thì buổi nào tôi cũng sẽ tham gia đầy đủ. Tham gia ở đây thì rất là vui vì bản thân tôi cũng rất yêu ca hát. Tôi cũng thích múa, thích được biểu diễn. Tôi thấy mình vơi bớt đi mệt mỏi. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, có những hôm chúng tôi phải tăng ca đến 10 tiếng. Được tham gia những hoạt động như này giúp chúng tôi có thêm năng lượng, tinh thần để tiếp tục làm việc.
Thành lập từ tháng 4 năm 2023, thời gian qua, câu lạc bộ Đồng Hương Thanh niên Bắc Cạn ở phường Quang Châu, thị xã Việt Yên đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo thanh niên lao động đang làm việc xa quê tham gia. Mặc dù số lượng thành viên trong câu lạc bộ không ổn định và thường xuyên biến động do các thành viên thay đổi công việc và chỗ ở, nhưng các hoạt động mà câu lạc bộ tổ chức như hát, khiêu vũ, tổ chức giải đá bóng, cầu lông đã trở thành sân chơi tinh thần, rèn luyện sức khỏe, thu hút người lao động tham gia. Anh Phí Bắc Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Tôi quê ở Bắc Cạn, đến làm việc tại công ty Siflex. Tôi thuê trọ ở Quang Châu và dưới sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Quang Châu Thì anh em của chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ Đồng Hương Bắc Cạn. Nó không chỉ giúp tôi gặp gỡ, làm quen và chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Khi mà sinh hoạt trong câu lạc bộ thì anh em chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao như là cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá để rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Mỗi lần gặp mặt thì các thành viên lại giúp nhau để có tinh thần thư thái hơn sau những ngày làm việc vất vả.
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 100 câu lạc bộ dành riêng cho thanh niên công nhân, trong đó có 28 câu lạc bộ nghệ thuật như dân vũ, khiêu vũ, múa, hát dành cho thanh niên công nhân với khoảng 1.000 thành viên, tập trung ở thị xã Việt Yên và các huyện Yên Dũng, Tân Yên. Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, các cơ sở đoàn, hội thường xuyên tổ chức các sân chơi cho đối tượng này. Nổi bật như hội thi tiếng hát thanh niên công nhân, ngày đoàn viên, ngày hội tháng 5, liên hoan các câu lạc bộ sở thích. Hoạt động của các câu lạc bộ tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân, gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Từ đó khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, phát triển doanh nghiệp. Về điều này, anh Nguyễn Văn Công, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Quang Châu, thị xã Việt Yên cho biết:
Để thu hút tập hợp thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thì Hội Liên hiệp Thanh niên phường cũng đã tham mưu và thành lập các câu lạc bộ theo sở thích như là câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ văn nghệ tại các tổ dân phố có đông công nhân ở trọ, thì tạo một cái môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho các bạn thanh niên công nhân đến ở trọ trên địa bàn. Thì qua các mô hình, các câu lạc bộ như vậy thì nhằm tạo gắn kết tinh thần giữa các thành viên trong câu lạc bộ với nhau. Từ đó thì khích lệ tinh thần thi đua, lao động sản xuất, phát triển trong các doanh nghiệp.
Việc duy trì phát triển các câu lạc bộ nghệ thuật dành cho thanh niên công nhân là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa việc thực hiện đề án số 19 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030. Mặc dù đã phát huy hiệu quả bước đầu, song hiện nay, việc phát triển thành lập các câu lạc bộ dành riêng cho thanh niên công nhân còn chưa tương xứng với quy mô lao động và số lượng doanh nghiệp đang hoạt động. Qua thống kê, toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với hơn 56.000 lao động trong độ tuổi thanh niên. Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức đoàn hội nền móng phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ. Một số câu lạc bộ chưa phát huy được thế mạnh, ít hoạt động, chậm đổi mới nội dung sinh hoạt nên chưa hấp dẫn công nhân. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn tích cực gặp gỡ, vận động doanh nghiệp thành lập chi đoàn, chi hội, tăng cường công tác hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, tiếp tục duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội nhóm, tổ chức các hội thi, cuộc thi, tạo thêm sân chơi cho thanh niên công nhân ở các địa bàn có khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp hoạt động. Anh Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang cho biết:
Trong thời gian qua thì tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh luôn luôn coi đối tượng thanh niên công nhân hay là người lao động trẻ trên địa bàn công nhân là cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên. Thì để thu hút tập hợp được cũng như là đồng hành với thanh niên công nhân thì trong thời gian qua thì tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã triển khai rất nhiều các cái giải pháp, rất nhiều các cái hoạt động, thành lập thêm được những câu bộ thanh niên công nhân đồng hương tại các tỉnh mà đến với Bắc Giang, rồi thì những cái hoạt động của các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như là chia sẻ những cái nội dung mà thanh niên công nhân còn gặp khó khăn ở trên địa bàn tỉnh.
Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên công nhân để có những hoạt động thiết thực hiệu quả sát với thực tế là hoạt động thiết thực để thu hút tập hợp thanh niên công nhân vào các tổ chức đoàn hội. Từ đó góp phần thực hiện đề án tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Thời gian tới, các tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thành lập, duy trì những mô hình câu lạc bộ sở thích của thanh niên công nhân để đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, có nhiều điểm mới liên quan đến quyền lợi của người lao động như bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần và quy định tuổi nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cung cấp chi tiết hơn về những điểm mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Chào Hồng Nhung và chào quý thính giả bạn nghe Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì có những cái điểm mới đáng lưu ý gì ông có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả?
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2024 thì có một số những cái điểm mới mà có lợi cho cái người lao động và người tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể là theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì bổ sung về cái trợ cấp hưu trí xã hội. Thì theo đó thì công dân Việt Nam từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội. Còn đối với người mà từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi mà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì cũng được hưởng ưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cũng có quy định tùy theo cái điều kiện kinh tế và phát triển của kinh tế xã hội và khả năng ngân sách của từng thời kỳ thì sẽ nâng cái mức hưởng. Thế và hiện nay thì theo quy định là 500.000 một tháng.
Vậy thì với những cái trường hợp mà người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi để hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì những trường hợp này được tính như thế nào thưa ông?
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cũng quy định thì theo đó là công dân Việt Nam đủ tuổi hưu và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện để hưởng lương hưu mà cũng không có cái đề nghị hưởng một lần hoặc bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính cái khoản đóng góp của mình. Thời gian hưởng, mức hưởng, trợ cấp hàng tháng thì được xác định căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Vậy theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cái quy định mà người lao động khi mà đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 15 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu cụ thể như thế nào ạ?
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì quy định người lao động khi đã đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Tức là cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện nghỉ lương hưu, để hưởng lương hưu thì được giảm xuống từ 20 năm xuống tối thiểu 15 năm. Ở cái quy định này thì tạo điều kiện cho những người tham gia muộn hoặc tham gia không liên tục có cái cơ hội tích lũy đủ 15 năm thay vì 20 năm như quy định trước đây để hưởng lương hưu hàng tháng. Và thay vì phải nhận bảo hiểm xã hội một lần, quy định về số năm đóng tối thiểu này 15 năm thì không áp dụng cho những cái trường hợp mà nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động. Và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng quy định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam và lao động nữ có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và quy định mức tối đa là 75% mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra thì theo luật mới ban hành thì còn có những cái điều khoản nào mà có lợi cho người lao động khi mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không thưa ông?
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng bổ sung một cái điều mà đặc biệt là có lợi cho cái người lao động mà tham gia ở cái khối phi chính thức hiện nay đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp phụ nữ mang thai hoặc sinh con ấy, thì người lao động không phân biệt nam nữ và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định mới.
Vậy còn chế độ mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được tính như thế nào thưa ông?
Về chế độ bảo hiểm xã hội một lần ấy, thì Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, tức là sau 12 tháng mà không thuộc diện tham gia bắt buộc và cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm có nhu cầu thì sẽ được nhận một lần. Như vậy là đối với người lao động mà bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội từ khi Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực trở đi từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần theo điều kiện này. Và chỉ giải quyết những trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc ra nước ngoài để định cư hoặc đang mắc một trong các bệnh hiểm nghèo như các bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan, v.v. mà theo quy định của Bộ Y tế hoặc người bị suy giảm mức khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người khuyết tật nặng nhọc đặc biệt. Thế và trong cái quy định của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cũng có quy định những điều chuyển tiếp mà người lao động nên lưu ý. Đó là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ. Trường hợp người lao động có nguyện vọng hưởng lương hưu theo quy định sẽ được hưởng theo cái điều 98 luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Thế còn đối với lại quy định người tham gia trước ngày luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất là bằng cái mức tham chiếu, mà trong khi chính phủ chưa bãi bỏ cái mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì thấp nhất là bằng cái mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, những anh trai bước ra từ game show truyền hình Anh Trai Say Hi đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường âm nhạc những ngày gần đây. Đỉnh cao là những concert được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng chục ngàn khán giả nhờ âm nhạc trẻ trung sôi động, dàn sao đông fan, tạo nên dấu mốc với ngành tổ chức biểu diễn trong nước. Anh Trai Say Hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới do Justasty và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với các tiết mục gây nhiều ấn tượng với khán thính giả và đứng đầu xu hướng của YouTube và TikTok hiện nay. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức lần lượt 3 ca khúc Anh Biết Rồi, Quay Đi Quay Lại và Chàng Khờ Thủy Chung.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chi anh như kẻ điên trốn tránh mọi thứ ở tự tại. Điều gì làm chúng ta đi này cách xa như vậy để đau mơ này đừng một phần và tất cả anh đây là tương vì anh ngồi đây gắng nhắm hết cơ buồn hết cơ buồn các anh làm gì kia bạn làm gì nhớ nhung làm gì gặp vợ và tầm ăn của nỗi đau.
Chia tay lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào chỉ có tổn thương cho cả hai em ôm chặt anh về móng tay cào tất cả năm mét trên má vai đã kiếm tìm bất cứ nơi nào đi như là em chưa có ai nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu một phòng rồi là về kép bên nhau. God damn, hai ta nên nhìn lại chưa là chuyện tình một đêm. Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên cãi nhau làm lành. We've been feeling the same, em vừa xinh em vừa điên Harley Quinn. Đây là call mà tình yêu hay là dream. Em là dopamine, em là fiend. Ai cũng đoán được là em sẽ quay lại nên bạn bè chẳng còn cho em lời khuyên. Yeah, ok là mọi thứ anh sai. Đưa đôi môi anh siết chặt, điều gì làm em vui. Yeah baby cứ để đó anh bay. Đúng ra thì vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say nhìn hoàng hôn hóa bên hồ bơi. Là cuốn lấy nhau để lại hương ở khắp mình nơi. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau. Quay mặt đi là ta đến cãi nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà. Hay tình yêu thực ra nó phải đâu. Yeah, anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đêm luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả năm hết trên má vai. Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào. Điên như là có ai nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu một phòng rồi là về kép bên nhau. Dù đắng cay sao ta vẫn ở đây hãy nói đi anh phải thế nào để ta được quay lại như xưa từng giờ từng giây luôn mơ về nhau giờ thì con tim anh luôn phải đau còn gì em ơi anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ hơn là mất em hay ở bên. Biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào chỉ có tổn thương cho cả hai em ôm chặt canh về móng tay cào tất cả năm hết trên ba bài đã kiếm tìm bất cứ nơi nào đi như là em sẽ có ai nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu một phòng rồi là về kế bên nhau biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào chỉ có tổn thương cho cả hai em ôm chặt canh về móng tay cào tất cả năm hết trên ba bài đã kiếm tìm bất cứ nơi nào đi như là em sẽ có ai rồi là về kép bên nhau.
Em có biết là sau khi mà em rời đi em đã để lại trong anh rất là nhiều cảm xúc không?
Baby girl, em bây giờ đang nơi nào? Hay là sang đây champagne all night, từng tức chút nhạc nào? Girl, em cứ thoải mái, đó là khi you look so fine. Hãy nói tất cả bí mật, everything's gonna be alright. Chiều lên trên tầng cao, anh chỉ thấy được một vì sao. Xung quanh như đã pose, khi ta nhìn nhau. Đừng có me for a night. Anh đang nghĩ đến my mind. Đừng không mong các bạn gái, but now you're in my mind. Ngủ trên vai của anh nếu em mơ say. Áo Balenciaga cho em thay. Nói bên tai rằng em chỉ có anh thôi mà. Anh đã biết mình không còn phải cô đơn sau đêm nay. Chết rồi, keep bad boy đã hết rồi. Chẳng muốn say thêm nữa vì anh chỉ muốn ngắm thật gió, baby chết rồi.
Và câu chuyện nó sẽ thật là đẹp đấy, nhưng mà em bên cạnh anh đêm hôm qua, nhưng mà
baby sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ, hình như đã mang dài khờ. Baby mới vừa hôm qua mà bây giờ em đã đi đâu mất rồi. Một tiếng cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ. Chung kết anh chưa kịp đưa mà em đã đi rồi. Vậy mà cũng đòi kêu là nếu anh thắng em cho anh cơ hội. Baby không có em anh thắng thì cũng như thế thôi. Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng viết từng câu hát. Thấy cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào à. Phải làm sao để nếm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa. Baby cho anh hãy đi. Từ hồi vì sao em không nhắc mây mặc cho anh muốn nghe câu trả lời. Mặc cho chim mới gặp tôi mà em đã khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi. Là vì anh đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế. Có một ai làm trái tim này mãi mê. Là vì anh biết mình có thể tốt hơn cả những lời anh đã nói. Nên để anh chứng minh nó lần này tốt. Vì sao ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ. Em đã đi đâu mất rồi. Một tin cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ.
Các bạn vừa thưởng thức lần lượt các ca khúc trẻ trung sôi động lọt vào vòng chung kết của game show truyền hình Anh Trai C2. Những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.